ta nhớ như vậy. Cho nên nó tăng từ cái đức Phật chúng ta là coi tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, trong đó đều có Phật tánh hết, thì tương lai tất cả chúng sinh đó sẽ là Phật. Nhưng mà chúng sinh là thấp thỏi ở cái quá nó chậm, chúng sinh là ở mức độ cao thì nó sẽ thành Phật sớm, tại vì nó phước đó nó đã nhiều hơn. Ví dụ như con chó, con mèo, con voi này là những con vật mà kiếp nó chung người đó, thể nó tánh nó gần giống con người rồi, thì những con vật này kiếp sang nó tiến hóa làm người. Đó rồi đó chứ, nói như vậy. Bây giờ có làm sư giảng để nghe là bốn bà la môn nghe pháp đó, nhớ không? Nó khó hơn nha. Nói như vậy đó. Thật ra bà la môn là cư sĩ ngoại đạo mà thích nghe Phật thuyết pháp. Mà vô nghe Phật thuyết pháp rồi cái bản chất quá khứ của chủng loài mà phước Phật nó còn. Cho nên là bà la môn thì nhảy lên cây vì dung vừa luôn xà xà nghe pháp. Còn bà la môn thì ngầu nghe đức Phật thuyết pháp ngủ hò hò hò. À, bà la môn nghe pháp thì gãi sột sột sột. Bà la môn nghe pháp thì gõ cộp cộp cộp. Chúng Phật nói rằng gõ cộp cộp là kiếp trước nó là gì? Nó là con bữa bụi. Còn nghe pháp như la kiếp mà nó ngủ buộc là học kiếp trước nó là quán ngủ đất. À, còn mà nghe pháp mà lên cây mà đun cái xà xà thì đó là kỷ độ. Nghe pháp mà gãi là sột sột là kiếp trước nó là con gì? Con chuột con nhung. À, đây chưa? Tiền kiếp xưa nó là con vật đó, nhưng mà nó mãn kiếp đó rồi và cái bước tới làm người, nó kiếp này nó là được sanh làm người liền. Cho nên cái tập khí của cái loài vật đó nó còn tồn động lại, cho nên hiện ra bản chất của con người nó hôm nay. Mặc dầu nó thích nghe Phật thuyết pháp và đến nghe pháp hội của Phật, nó có tưởng biết rằng á, đời Phật tại thế mà ai được gặp Phật là phước lớn rồi, mà được gặp cái Phật thuyết pháp là phước nữa, phải không? Thì bây giờ so với thầy trò chúng ta là thiếu phước á. Thế nên nó tới 2500 mấy mươi năm mà mới chầu đầu lên là con người, và bây giờ mới được nghe Phật pháp mà nghe cái thầy dạy, chứ không được nghe Phật nói đâu, phải không? Đó, còn bây giờ mà được mà sinh ra mà được nghe Phật thuyết pháp nữa thì bà tự thấy là có phước lớn không? Là nghe Phật thuyết pháp là thay tâm liền. Nói như vậy mà bà Nam Mô thì được nghe Phật thuyết pháp, nhưng mà nghe Phật thuyết mà chúng ta mà nghe các bạn thầy giảng thôi đó, người ta thì cười ra mình ra người mình thì phò phò đó, người ta thì là nhìn nhận đi luôn luôn rồi mình thì nghe pháp nghe đi quá vậy, hay quá quá đã ngủ đã như vậy là nghiệp quá nặng rồi. Bởi vì người ta là pháp phật mình sát tâm còn tắt, bây giờ mình mê quá rồi mình ngủ cò cò được hay thiệt chứ. Vậy thì ai mà chắc này mà ngồi giữa mà ngủ nha, tôi cho mượn đi ra đài Quảng Âm quỳ một tiếng đồng hồ. 10 điểm này phải 10 điểm mà được thử đâu. 10 điểm này là gì? Là bị gì? Bị trách phạt. Thế chứ? Như vậy cho nên bất cứ đi đâu khi nghe pháp thì bà tự nhớ tĩnh tâm mà nghe, dù cho thầy hay thầy nào giảng cũng vậy, phải nghe pháp. Nhưng khi nghe pháp bà tự nhớ đừng làm chủ trong sư quán ha. Khi đi nghe đạo tràng có đây thấy là trên này thì ngồi giảng chứ làm chủ, dùng miệng làm nhâm nhâm phụ chữ sư quán. Là như mới nói ngang đầu thì chỉ chửi là trăm trăm ngoài, rồi đó là sai. Nhớ rằng chủ nghĩa là khi tu, chẳng phải lúc ngồi nghe pháp, hiểu không? Tại vì lúc nghe pháp là tập trung để nghe, chứ từ lúc nào không lo nghe là tự đang niệm Phật, tập trung để niệm Phật. Mình đã ngồi giữa hội chúng sư đang dồn xuống, thấy mình làm chủ sư sẽ nghe mình tinh tấn. Đúng không? Như là tự là tôi ngồi lắc đầu, thần tôi vui vẻ và vui chết, mà bà nó cứ làm chuỗi hoài. Bà cứ chờ tôi, bà có xuống bà đến từ học tuổi rồi. Như vậy thì giọng thành tu học đúng chỗ. Để ra vậy thì khi xin chiếu báo xong rồi, thì họ là những người khác hiểu không? Dạ con nhớ hết. Hỏi bà nó hiểu không? Dạ con không nhớ gì hết. Tại sao? Tại vì chưa làm chuỗi có nghe gì đâu. Cái gì đó là sai. Cho nên mọi người khi nghe pháp đừng ra làm chuỗi. Nói như vậy để tập trung và nói nghe pháp. Giờ này giờ là tu tuệ, tu tuệ chứ phải là tu tinh. Thế anh này đó là phải tập trung để nghe pháp, chứ không phải để uống cái lời sư nói, uống lời các giảng sư nói. Mà tự cái lần kia chứ mà pháp ta giảng sư cực lắm. Ví dụ như các thầy giảng sư mà không được giỏi như sư, các vị sư khác ta soạn bài cực khổ lắm, và người ta giảng rất là khó khăn. Mà thấy Phật tử mà giao bản tăng ta là thứ gì là tội nghiệp lắm. Thấy không? Còn bây giờ sư là các chuyện khác đó, là tao không thèm rồi. Phật tử mặc sức làm chủ đi, chỉ nói chỉ nói. Chỉ đó là sư dỗ các những cái đầu trâu. À bây giờ đây rồi đó, thật ra là đó là sư có bản lãnh, sư tự tại. Thật ra sư không có gì lạc tâm, không có lạc đề, không lạc cách nói. Thế chứ, mà còn xây dựng này được. Thế như vậy, cho nên để tôn trọng buổi thuyết pháp và để mà tu được kết quả trong ngày ngày giờ cái này, tự nhớ là ơn từng lần chủ trường sư nghe rồi chưa. nhớ nghe như vậy đó. Thì ra cái chỗ này phải chỗ tiếng khoe là chuỗi ra mà phải báo cái gì là chuỗi anh như vậy, nhớ nghe anh như vậy. Thì đó là những đề tôi nói vừa qua. Thứ nhất tức là biết nghe, là do biết nghe rồi chúng ta bắt đầu qua vấn đề là kéo gì, kéo tu. Thứ hai kéo tu là gì Phật tử, tức là chúng ta tu đúng theo lời Phật dạy. Do kéo nghe mới kéo tu được, mà chúng ta vụng nghe là chúng ta sẽ tu sai tu lầm, thấy không? Nên như vậy đó. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta bây giờ tôi nói là tập trung vào cái từ tu của chúng ta đạo tràng mình là chúng ta chuyên tu tịnh độ. À, thì chúng ta nói lệch qua những đề khác nó mất thời giờ. Người Phật tử chúng ta chuyên tu niệm Phật thì chúng ta phải kéo nghe kỹ về pháp môn tịnh độ và Phật dạy. Thì khi nghe kỹ rồi thì một là hiểu rõ giáo lý Phật nói về pháp môn tịnh độ, niệm Phật vạn sanh được cực lạc, xứ Phật A Di Đà, về cái đó rồi sẽ được bất thối chuyển và được tu mau đắc quả và mau thành Phật. Thấy không? Nói như vậy. Tại đây chúng ta đã nghe hiểu rõ rồi, đây là lời của ai nói, ta của Phật Thích Ca Mâu Ni nói, tức là ngày dạy chúng ta, thuyết giáo dạy chúng ta. Cho nên bài pháp mà dạy chúng ta về tên Phật Thượng Lạc, ngay cái này, ngay cái con người này, thì đó là chính do kim khẩu của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói ra. Mà khi Phật nói ra rồi thì những lời nói Phật đúng hay là sai? Đúng hoàn toàn, phải không? Như vậy. Cho nên Đức Phật nói đây là ngày nói rằng đời mạt pháp ước người tu khó có người được giải thoát, chỉ nương nhờ pháp môn niệm Phật mới chấm dứt sanh tử luân hồi mà thôi. Cho nên là Đức Phật rất là rõ ràng và từng vế từng câu là nhấn mạnh cho chúng ta đời mạt pháp, tức là nói về mạt pháp là sau chánh pháp, sau tự pháp và đến thời mạt pháp. Thì giờ thời chánh pháp là con nghe Phật thuyết pháp rất dễ tu vậy chứ. Thời tự pháp là các vị này có căn cơ lớn hơn, mình gặp được tổ, các vị là minh sư, là đúng không? Đó, nhưng mà tu thì nhiều, chứng thì khá khác như vậy đó. Còn là mặt pháp rồi, mà tu thì vô số kể mà không ai chừng ngờ. Giờ đó, chúng tôi nói rằng là đời mặt pháp ít người tu, là hàng triệu, hàng tỷ người tu. Thấy không? Như vậy đó. Nhưng mà khó có người được giải thoát. Nghe rõ không? Nghe tôi nói nghe thấy khổ sở không? Nói như vậy đó, khó có người được giải thoát là tìm một người giải thoát rất là khó khăn. Vậy thì biết. Thế nên như vậy đó. Thành ra Đức Phật nói này là chỉ nương nhờ cái pháp môn niệm Phật mới thoát dòng sanh tử luân hồi mà thôi. Vậy thì Phật đã khẳng định rõ là chỉ nương nhờ pháp môn niệm Phật mới thoát dòng sanh tử luân hồi mà thôi. Vậy thì muốn thoát dòng sanh tử luân hồi ở thời Phật pháp này, chỉ nương nhờ pháp môn niệm Phật là dễ nhất, chắc ăn nhất, bảo đảm nhất, an toàn nhất. Vì những pháp môn tu khác không an toàn bằng sao? Ở đây là xin trả là giải trình chúng ta nghe những pháp môn tu khác cũng là của Phật dạy, tu thiền là tiểu thừa, tu thiền tổ, thiền như lai, hay là thiền là khỏi đầu gì đó, hay là tối thượng thừa thiền gì đó, thì cũng sẽ có, nhưng mà nó khó. Nó khó. Nó tại vì nếu căn cơ mà cao, trình độ khác nhau, thì mới lãnh hội, thế nhập, mới giải thoát được, tức là kiến tánh minh tâm, hay là chúng ta hát. Thế chứ, tại cho bạn, còn căn cơ chậm kém, thì chúng ta chỉ tu để giao duyên mà thôi. Tu kiếp này không được, kiếp sau trở lại tu nữa, kiếp sau không được, kiếp sau nữa, kiếp sau không được, sao nữa, kiếp sau không được, sao biết như nào mà đạo đây, thấy qua tới, tức là tu nhân duyên. Tôi đang dùng đó một câu rằng ai mà đức Phật siêu quá, tu nhân duyên siêu quá, giả miệng dốt ra luôn. Và chúng chấp nhận những người mà tu nhân duyên. Vì tu nhân duyên là mình ghép trình độ nhận thức và con quyết tâm tu. Chứ nếu mà tu cái kiểu mà già chết bại sụi, tu cái kiểu mà để chờ thời luôn đấy thì học được, nên phải tu cái này là khó. Nên đạo tràng tôi đồng chấp nhận cái kiểu tu vô nhiên mà phải tu làm sao là cái này là khó. Dù cho Phật tử mới tu cũng vậy, Phật tử tu lâu cũng vậy, dù cho già hay trẻ gì chúng ta cũng quyết tu được cái này là khó. Thế rõ chưa? Ở như vậy. Vậy thì kéo tu thế nào? Bây giờ đối với pháp môn niệm Phật á, Đức Phật dạy chúng ta cái tu đơn giản là Phật dạy như vậy. Muốn về được lạc giảng sanh ngay cái này thì phải kiên trì niệm Phật A Di Đà, với niềm tin là kiên cố, với nguyện lực thiết tha thì kiên trì niệm danh hiệu Phật và lâm chung nhất tâm bất loạn thì được Đức A Di Đà phóng quang tiếp dẫn giảng sanh tất cả. Đó là Phật nói đó, thấy chưa? Vậy thì mọi người thấy nghe qua đoạn kinh này mừng không? Quá trời mừng luôn rồi. Tại vì á chỉ kiên trì có câu niệm Phật không à, không? Nó dễ hay là khó?
Quá là dễ, trời ơi Phật dạy quá dễ.
Bây giờ mình nói chuyện tôi cái dễ thì cái khó luôn không? Trời đất ơi, thiệt tình thấy là khổ ghê đó mà đấy. Thấy nhiều người mà tu thì cái khó tu cho cái phần nghiệp bắt trời đất ơi. À, cái công thức đơn giản, cái thành tựu lớn mà chịu làm tìm cái lường rà chi tiết cực khổ vẫn chắc thành lại không có thể đó chứ. Thế như vậy đó à, là chính từ cho đó cho nên á xong cái này để ra nước luôn sẵn à, rửa tắm liền đi con. Dạ không đâu, con không thèm tắm nước sông đâu, con không thèm tắm nước sẵn trong luôn đâu, để con lấy cái tham muốn từ 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 rồi con mới tắm. Ba ơi má ơi, rồi vậy đồng đến ra đây. Rồi vậy đồng đến thấy là người đó cái đứa bé nó khôn nó dạy. Thầy ăn nói vậy đó. Thành ra bây giờ chúng ta là Phật nói giải rằng về cực lạc thì giảng sanh, đây là một cái tiêu chuẩn căn bản của chúng ta rất đơn giản thì dễ tu. Là kiên trì niệm Phật A Di Đà còn sinh lạc gốc. Bên kia Đức A Di Đà Phật Thế Tâm thì cũng giới thiệu rằng cái đây mình cũng có tỏi với Đức Phật A Di Đà thành tựu là 10 kiếp trước nay. Cái số mà đệ tử ngài đã về bên đó lường không hiểu nổi. À, A Di Đà Phật bên kia có bốn tỏi tất cả là đến. À, đây cũng là có bốn tỏi. Một là gì? Là phẩm hạnh đồng tư. Hai là phương tiện ngũ dư. Ba là pháp trang nghiêm. Bốn là thường tịch quan tịch độ. Thấy không? Vậy thì khỏi phẩm đồng tư dành cho những người nghiệp nặng mà tu nặng mà mới tới nghiệp giảng sanh rồi đó. Cho nên phẩm hạnh đồng tư là có phàm là người mới giảng sanh qua, có thánh là bậc A La Hán đang ngự chung ở cõi giới này. Đó là phàm hạnh đồng tư. Và Bồ Tát Giáo Hóa nữa là bậc thánh đã có sẵn thánh rồi. Đấy nha, phàm là mới giảng sanh qua cõi trong hoa sen chưa nở ra. Thế như vậy đó, tại vì mình giảng sanh thì đó là mình nửa phàm nửa thánh. Thế như vậy á, thành ra chứng từ cho đó cho nên là lớn nghiệp bằng sạch. À, rồi bây giờ phương tiện cũng như là cảnh giới cao hơn là phương là bậc là bậc A Thanh Thanh Văn. Thanh Văn đại thừa nha, Thanh Văn tiểu thừa. Tức là những người này là xuất gia tu, xuất gia à, chuyên trì niệm Phật à, và thành tựu được cả là hoàn sanh lúc tập trung. Tức là gì? Được nhất tâm bất loạn là định niệm Phật tập trung hoàn sanh về thế giới này. Đó là Thanh Văn. Tức là Thanh Văn là người xuất gia tu giữ gìn giới luật nghiêm trang và chuyên trì niệm Phật, do đó mà lâm chung được về thế giới này. Đó là phương tiện của giờ tu pháp, phương tiện là thành tựu về thế giới này. Phương tiện là gì? Là niệm Phật là đề mục, và giữ giới thì định là phương tiện để trừng trị tâm. Thì cuối cùng được định tâm mà được là hòa vào Phật quảng sanh lúc tâm chung là như vậy. Và cảnh giới thứ ba là Phật Pháp An Nghiêm. Đó là cảnh giới của những Phật là phát tâm đại thừa, tức là tu niệm Phật mà ngộ được là thánh Phật A Di Đà ở bên này. Hay là những người mà tu thiền mà ngộ được là chân tâm Phật tánh mà hướng về cõi Phật hay vãng sanh. Cho nên các vị này tự tại niệm Phật ra đi, về lại là liên hoa hóa sanh ở ba ngôi thượng phẩm, đây là Bồ Tát. À, là thế giới Bồ Tát á. Có thể mà Bồ Tát A Di Đà mà tự là hướng về Bồ Tát rồi. Đấy, chính được là thân tâm chính tánh nói theo thiền mà hướng về Bồ Tát vãng sanh thì Phật tử lên ngôi là thượng phẩm là Bồ Tát. Còn cái cảnh giới thứ tư là cảnh giới là thường tịnh quang, là cảnh giới niết bàn và Phật A Di Đà. Cảnh này chúng ta không bàn tới. Ở đây là đo như vậy thì bốn cái cảnh giới ở bên cảnh giới là xứ Tây Phương Cực Lạc là để đó. Rồi chúng ta bây giờ là chia làm bốn là như vậy. Thì là nó khó bắt đầu để nghe rồi đâu là như vậy. Bây giờ người Phật tử chúng ta mà bản thân gì đó, nó có bốn cách để mà thành tựu về thế giới đó. Thứ nhất là gì? Là tới nghiệp bản thân. Tới nghiệp bản thân tức là gì? Thích Ca Mâu Ni nói rõ ràng rằng là ai mà tinh tu về thế giới Tây Phương Cực Lạc, chuyên trì niệm Phật A Di Đà, lâm chung nhớ niệm Phật, Phật sẽ rước về Tây Phương Cực Lạc. Thì nói ai là nó gần chung nhiều cái trình độ. Phải bao nhiêu? Nhiều trình độ. Người xuất gia đã tu rồi hướng về cực lạc. À, rồi một người đã ngộ đạo hướng về cực lạc, rồi một người đã mới tinh tu hướng về cực lạc, một người quá tội lỗi và lúc mà đi lâm chung mới biết và hướng về cực lạc. Đó là nhiều, nhiều nó ai là nhiều, đó là nhiều cái trình độ, nhiều chúng sinh hướng về cực lạc. Đó như vậy. Nhưng lâm chung ai mà nhớ niệm Phật thiết tha về cực lạc thì hào quang Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh hết. Như vậy thì nó đây còn thấy rằng có cái chỗ ai mà chỉ cho cái người trình độ kém cỏi nhất, người mới tu gần gũi nhất, đó là suốt đời không tin Phật pháp, suốt đời làm điều tội lỗi, lâm chung được thiện tri thức nhắc nhở rồi là hối hận ngang ngang quy đầu về Phật pháp trong lúc cuối đời. phát tâm nhóm mạnh niệm Phật tiếp tha trong những hơi thở cuối cùng cầu về cực lạc. Nên bây giờ chỉ có Phật cứu thôi, cho em cứu nổi nha, nghe nó mừng quá. À, như vậy thế nên bây giờ phát tâm niệm Phật liên tiếp thôi. Nam mô Đại Phật giúp cho con thành tâm sám hối tội lỗi từ quá khứ, giờ con nhất tâm niệm Phật về cực lạc. Nam mô Đại Phật độ về cực lạc Phật ơi. Nam mô Đại Phật độ về cực lạc Phật ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thấy không? Giảng sanh không?
Có giảng sanh cái đó là nhẹ nhàng hơn, đó là giảng cực ác, kẻ quá để tội lỗi.
Những lần chung hối hận ăn năn, chuyển tâm thì chuyển cảnh là bản sanh thứ căn.
Thấy thấy chưa? Vậy thì Phật tử ở đây chúng ta có ai là mát dữ giờ?
Hả? Phật tử đã giác ngộ từ bây giờ rồi, như là tuổi trẻ, rồi là Phật trung cương, rồi Phật tử là già lão. Nhưng mà tất cả chúng ta đều là phát tâm tu lâu rồi. Người đã 17, 20 năm, người 17 năm, 23 năm, người 15, 7 tháng, người đã phát tâm tu 5, 3 tuần lễ. Nhưng mà chưa chết. Chưa chết sao? Nghĩa là chờ chết. Thì chừng nào chết? Chưa biết.
Đó, chưa biết sao thế vậy đó? Nó không biết giờ nào.
Cho nên chúng ta đã chuẩn bị trước rồi. Thấy không? Là nghe Phật nói rõ, suy nghĩ kỹ và tu đúng theo lời Phật dạy, là chuyên trì niệm Phật cầu sanh cực lạc. Đã chuẩn bị rồi, thì tương lai chúng ta không có gì để sơ sót. Đây là cố gắng phấn đấu thì bảo đảm chắc chắn thành công. Cho nên lâu chung Phật tử chúng ta sẽ nhất tâm bất loạn, tính niệm Phật là chúng ta sẽ hoàn thành. Đây gọi là đới nghiệp thì giải sanh, là mang nghiệp mà về cực lạc. Mang nghiệp là gì? Những thứ nhất là tập khí tiền não do mới tu đoạn chưa hết. Vì con niệm Phật nó đè xuống cái đầu đầu ổng ngẩu. Ta định rồi, tới định rồi thì tiền não nó bị đánh xuống. Đang nói như vậy đó, giống như nước đã trong phát rồi thì và không đọc địa nữa thì bùn bụi không đổ lên được. Ở đây ông năng lực phèn nó đã đè đè xuống. Rồi bây giờ chúng ta có phương cách rút khỏi ra cái ly chúng ta và những năng lực đó thì nước trong không? Trong hoàn toàn. Chứ vậy thì người mà mới cảm thanh về là do ơi được là cố gắng tu mà chúng ta đã đè được nghiệp phiền não. Rồi trong quan hệ là hàng trong định. Đang rồi là về đến thời gian hoa nở là thuần định, và đến chỗ thuần thuộc định và trí tuệ sanh là chúng ta là mở sáng tâm lên và nghe tiếng pháp là ngộ tánh A Di Đà ngay chính mình liền. Tại về vẫn rất ngộ, không đâu, về vẫn rất ngộ. Thế như vậy á, thành ra là nghe Phật tiếng pháp là ngộ tánh vô sanh liền. Như vậy nói là Bồ Tát hay là hát. Và như vậy, cho nên biết được rõ, cho nên chúng ta độ âm được cho tập khí phiền não. Thứ hai, quan sát nghiệp chướng từ vô lượng kiếp đã tạo và lãnh kiếp hôm nay rất là nhiều, mình trả chưa hết, nhưng mà mình cũng về được lạc luôn. Cho nên quan sát nghiệp chướng là tu không theo mình được đó, để ra là sao bỏ đi, sao bỏ đi, sao bỏ đi, bỏ đi, mà ta đợi để mốt gì đây mà kiếp tại đâu. À, bây giờ vậy đó, thì mình đã bay được lạc bắt đầu tự mặt trước ra đi, nên mới bay lại hào hào dưới nữa la trời lên đất, cái chữ mới ung sùm. À, rồi nó đâu theo thêm chuyện đâu mà bố mày đặt xuống đây mà tới xuống với tao. À, như vậy đó, thì ta có hẹn hò nó chào mình đó. Tại vì nó sẽ luân hồi trong sanh tử. Sau này mình trở về giáo hóa chúng sinh thì mình sẽ gặp lại nó. À, đó bây giờ nó gây khổ cho mình đó. Ta là đợi đấy các sư mà chân tu cũng bị quét số như thường. À, đâu phải là chân tu mà không hay phá đâu. Chân tu chừng nào nó phá dữ chừng nấy. Đây là như vậy đó, nhưng mà thắng được là nhờ cái nghiệp, cái định lực và cái quyết tâm của chúng ta để vượt qua và ngõ đầu hàng mình và làm đệ tử mình luôn. Thế như vậy, cho nên là Phật cao nhất xích, ma cao nhất trượng. Ma cao nhất trượng thì ma, Phật cao nhất trượng thì ma quá đầu thượng. Thế như vậy, chừng nào mà mình là hơn nó thì nó vui vẻ mình. Thế như vậy, cho nên chúng ta là đắc đạo được rồi, thì chừng đó ma không làm gì nổi. Mình đã tâm phục nó bù mát rồi thì nó sẽ cúi xuống đầu hàng luôn. Thấy không? Nói như vậy là chúng ta chính từ chỗ này, cho nên là chúng ta phải gì? Phải kéo tu. Vậy thì con đường kéo tu là gì? Theo thứ tự lớp ra chương trình là tự nghe, đó là gì? Đó là chúng ta phải gì? Là phải là đi theo từng bậc và từng lớp. Thì thứ nhất á là chúng ta bắt đầu niệm Phật, nghe rõ rồi, phát nguyện rồi, thiết tha rồi, chỉ còn đi mà thôi. Vậy thì thực tế là gì? Bạn lớn không có đi bằng đường lộ và niệm Phật. À, tôi gác đi đây cho tới ngày gì được lạc, đi hết đường thấp nhất tới đường gì đó, đường gì đi hoài như mãi. Ta đi từ Sài Gòn ra tới Hà Nội rồi qua Trung Quốc luôn, ta có tới được lạc thì đã đâu bệnh đi. Thế như vậy đó, mà được lạc là muốn về được lạc là phải đi tới đâu? Đi vào trong này nè, thấy không? Đó, từ ngoài thấy Phật đem vô, từ câu niệm Phật ngoài để mà đi vào lòng của chúng ta. Thế đó, để loại đi những cái tiền não, loại những tạp tướng, chỉ còn có câu niệm Phật không? Vậy thì sau này chúng con niệm Phật ngự vô lòng mình hoàn toàn, thì đó chúng ta thắng được tất cả gì, tất cả nghiệp chướng mà nó lôi kéo chúng ta vào đường sanh tử. À, nếu mà con niệm Phật được làm chủ rồi thì tương lai chúng ta sẽ được gì? Thứ nhất hiện tiền là hội nhập cái tánh Phật bên trong, sáng lên cái đời ngộ tánh Phật hiện tiền là giảng sanh hiện tại. Còn nếu mà chưa được thì là lâm chung định niệm Phật sẽ hòa hào quang Phật trình bản Tây Phương siêu tăng tịnh độ giải thoát. Thì trên lộ trình xuống từng niệm Phật đó, thứ nhất là tán niệm, tán cái là niệm cứ lúc nhớ lúc quên, thì mới tu rồi lúc nhớ lúc quên. Thế niệm Phật thôi cái em cứ chạy đâu về hậu chứ, thế em chạy qua sắp thành niệm bộ thấy ớn gà gà luôn, ba ba gà đâu nãy giờ mình chạy đâu không lo niệm Phật. À, ở tập đất ở biên tập đất là cái gì, ở bên Giang Ma bên đó là luân chuyển ở Hà Nội đèn tiếp tục luân biên phía trên rồi mai mốt tới sẽ ép mình nữa. À không phải cách như vậy, tưởng tượng đó cũng lớn quên niệm Phật. Bây giờ đâu giờ mình nhớ niệm lợi ra, bây giờ mình chạy chuyện lạc cái chạy đi chạy gì cái tiền bổ đâu rồi đó, đang phải chạy về cực lạc, muốn về cực lạc là chúng ta phải gì, lo niệm Phật. Cho nên là lúc đầu mới tu lúc nhớ lúc quên, chứ lại mới tu năm ba tháng tu dữ lắm nha, ngày niệm một lần 100 sâu mới tu mà tu vậy đó. Có người mới tu tới niệm 200 sâu cũng chết rồi. Bây giờ có ông này bà kia nó trời ơi chưa ơi con niệm một lần 100 sâu rồi đó, ừ giỏi dữ ra mấy tháng rồi vậy, 10 tháng rồi mà sao con thấy trong tâm con lộn xộn hoài chưa ơi. Như vậy á suy nghĩ là sao cho con niệm mau biết tâm coi. Trời đất trời đất ơi, sư mà còn hơi lâu lâu cũng sẹt sẹt đây. Mà bà ở đây mấy cái tháng này rồi hiểu mà giúp tâm sao giúp tâm đỡ. Nó cái gì nó từ từ chứ. Thế mà ăn từ từ mới no. Nuốt ực thôi cái chén bột vô vô mắc nghẹn giá đáng đầu. Rồi như vậy nó gì vậy, tu giống như mình đi từ từ. Từ nhà mà tự tới chùa Phước Linh là vậy. Rồi tới nó gần nhất là vài trăm thước. Và tự nó đi vài trăm bước, mỗi bước sải một thước. Thấy không, là tu đã đi giỏi đó. Thấy không, còn đi dở thì đi một bước đi có hai ba tấc. Nhưng mà thôi vậy, lết đi ha. Đó, cũng tới chùa Phước Linh thôi. Nhưng mà mình biết rằng á, sắp trễ giờ đi sớm chút tại mình đi dở. Đó, mà mình giỏi thì mình đi gì, là đi nhanh hơn. Còn mình ở xa cái 50 cây số, mà đi ông ta, hoặc họ chạy ra đám ông. Thấy không, rồi cũng tới chùa thôi. Nhưng mà phải đến từ bước một, trên lộ trình đi nuốt từ đoạn đường mét. Thì xin lỗi là như vậy. Thì như vậy chúng ta mới đến được cái chủ đích của chúng ta. Thế như vậy, từ cái phòng thứ tư á đến đây giảng được nghe, thấy gần nghe ta. À, bước xuống hai cái bậc thang lầu. Hai bậc tư. À, rồi là bước xuống cái thềm ở phòng khách. Quẹo qua đây khoảng chừng 5 thước. Bước lên phát bò 3 thước. Bỏ bộ ngồi xuống cái 1 giây. Không rồi là chúng ta bắt phải nghe được chứ, không lẽ mà từ đang giảng từ mà xin nó phát một lần đấy không, không được ai nghe đấy. Ra vô đây rồi nó cầu lại nó phát tự nghe, phải không? Phật tử muốn cầu đàng hoàng chuẩn bị đó sư, đúng không? Đó các bạn, cái gì vậy, duyên đủ với thành quả chậm hay là mau gì đó cũng tùy. Nói như vậy cho nên là chúng ta phải cố gắng nỗ lực, chừng nào nhất tâm thì tự biết, đừng trông đợi chờ giác gian cầu phận gì hết. Tụi tôi đừng tập không có gia cầu thẳng gì hết. Chỉ có cái nguyện đầu tiên của chúng ta là gì? Là nguyện về tự lạc mà thôi. Đủ rồi, không còn gì nữa. Thấy chưa? Gia đình có nói hàng đôi giái là tâm chư thiền, chư thật, chư Phật này kia nữa. À, thánh thần ngũ viện tất tổ ông bà gia hộ cho con tu tinh tấn sớm thành tựu kiếp tâm. Thánh thần làm gia hộ khẩu, ngũ viện tâm hộ mình, chết đi có tiêu sao hộ mình. Vậy đây giá giái chặt lắm hết trơn à. Đấy chưa? Thế ra chúng ta gì? Nguyện gì? Nguyện kiếp này về cực lạc nhân sanh. Thế là nguyện Phật tử gia hộ cho con thường tinh tấn. Mình tu theo Phật thì nguyện Phật hộ mình thôi. Còn cái thêm nữa là nguyện Bồ Tát hộ giúp dùm con. Đúng rồi. Thế ra còn nguyện thêm mấy ông các bà nọ như cái lớp Phật. Thế ra chưa? Mấy ông các bà nọ đâu có dám gần người ta hộ. Mình để đứng Phật con Phật rồi Bồ Tát lo cho mình, hộ Pháp lo cho mình. Chứ mấy người kia đâu có dám lên gần cho mà hộ mình được. Đó, chứ nói là ta hết được nghe thôi nha. Cho nên chúng ta chỉ cầu vậy, còn Phật sẽ hộ mà thôi. Sáng phát nguyện thì Phật hộ sanh cực lạc. Tối trước khi ngủ nhớ phát nguyện hộ sanh cực lạc. Còn hàng ngày nhớ nữa thì nhiều lần tốt. Mỗi lúc đâu niệm Phật đều nhớ cực lạc hết. Trong khi nhớ niệm Phật là về cực lạc là trong mỗi lúc mỗi giây đều quên ta là. Hãy bảo đến muốn được tiên hoa hóa thanh là lúc đó mình đã nhàm chán thân sanh tử này. Nói như vậy, tin như vậy, tu như vậy và cố gắng liên tục vậy, từ từ là từ chỗ nào, từ chỗ tái niệm dần dần nó sẽ được dứt niệm. Phải không đấy? Là mình có thời gian
có như vậy. Tôi tự cầm chén lên mới đưa cơm vào miệng, sao mày không vô, sao mày không vô,
có già đâu mà vô.
Sao mày chưa no, ăn hai ba miếng mà no cái đâu gì, phải không? Phải hai ba chén theo liều lượng con tử nó mới no, phải không? Nó như vậy đó.
Và là phải từ từ đó, cho nên là phải từ 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 già chỉ ăn là chữ già, đừng có ham ăn nuốt trọng, sợ nuốt ăn là đóng thiệt để ra mắt xương mắt cổ chết ra, nó chưa no mà chết rồi, sao mà bà thì chết con thì chết, mà miệng bà còn ăn cơm bà chết kìa, thì ra là chết không thành con ma đói, chết không thành con ma đói, chứ bà mà được gì được lạc đâu. Đấy, tại vì bà ngậm cơm bà ham ăn, bà ngậm cơm nuốt không kịp bà chết.
Tôi nói như vậy đó,
tôi phải nuốt đàng hoàng vô bụng đi, rồi chết cái điều đó là vô bụng rồi mới no, chứ còn mà miệng mà chưa vô,
phải không? Nó như vậy đó. Thì người tu niệm Phật cũng như vậy, chừng nào mà câu niệm Phật tiêu hóa được á thì chúng ta đã mới một cái gì đó, là câu niệm Phật mà chưa tiêu hóa thì chúng ta còn lừng chừng ở gì, cái mực chừng theo cái thứ tự nó đang theo là cái số mà thôi.
Nói như vậy, vậy đây á, Đức Phật dạy chúng ta là gì? Tức là phải biết tiêu hóa lời Phật dạy ra thì chúng ta mới là đạt được những cái gì Phật nói. Tại vì lời Phật nói chỉ là một cái là như con tay chỉ mặt trăng mà thôi, nương vào ngón tay để thấy mặt trăng, mà khi mà chúng ta muốn thấy mặt trăng là đừng nhìn ngón tay nữa, phải không đấy?
Ta không để cái những ngón tay hoài sao thấy mặt trăng? Ta cứ đọc kinh tụng kinh hoài làm sao mà thấy đâu phần tâm được? Thế chứ, từ đây chúng ta phải bỏ kinh lo tu, phải không? Là lo tu là chúng ta là vậy là hướng về mặt trăng, mà hướng về mặt trăng là vậy là hướng xuống mặt trăng và thấy mặt trăng. Sao thấy? Như vậy đó, căng cái những đầu giờ chớ kéo làm sao thấy? À, nó như vậy đó, chúng ta mới nhìn được. Ôi, chẳng sáng quá, là phải nước thôi, thấy. Đang còn nhìn nhìn gì mà thấy không? À, thì cũng như vậy, phải hành trì pháp Phật, từ từ lọt miền ảo lần lần, năm hai hai, từ từ quả một, quả hai, quả bốn, là đà hát, hay là chúng ta kiến tác trung tâm, là giai đoạn cuối cùng. Vậy thì từ chỗ bán tâm, cố gắng lần lần đến nhất tâm là đến là gì bác đứng? Là nhất niệm, là chỉ còn có câu niệm Phật tự tại. Phải không? Từ nhất niệm tới từ vô niệm là không niệm tự niệm. Thế là bằng tác ý bằng tư tưởng niệm nữa. Bây giờ đa số bằng tưởng chúng ta là gì bằng tác ý niệm không? Thấy không? Bằng trong sâu chủ cũng gì bác đứng? Mô đà phật, buông ra hết. Trời đất quý thần ơi, ngày hôm qua nó chưa nợ, tôi chưa trả trời. Thấy chưa? Nhớ vậy sao nó buông buông đầu lên chưa? Nhớ hôm qua ai chữ mình đang bắn mình. Chết
nổ giận đùng đùng ra cầm trời chắc mồ rồi nó mồ rồi mồ rồi mồ
rồi mồ rồi mồ rồi mồ rồi mồ rồi
mồ rồi mồ rồi mồ rồi mồ rồi mồ rồi mồ rồi mồ rồi mồ rồi mồ rồi mồ rồi mồ rồi mồ rồi mồ rồi mồ rồi mồ rồi mồ rồi mồ rồi mồ rồi mồ rồi mồ rồi mồ rồi mồ rồi mồ rồi mồ rồi mồ thở ra di là Phật,
lấy cái sâu chuỗi vô ra sẽ để lấy cái hơi thở vô ra làm sâu chuỗi và cái tâm ta theo sâu chuỗi. Đây là pháp bảo như tùy tướng tam muội, tức là thở bao nhiêu niệm Phật bao nhiêu, nín thở nghĩ niệm luôn. Như vậy đó, nó luyện như vậy không quen sư là niệm Phật này, sư là tâm là xin nhờ cái pháp này vào đây đó, là hợp duyên pháp môn là bảo như tùy tướng tam muội. Hai năm nhập thất niệm Phật tu từ sát Phật quan đó, mà con cũng sĩ mà sư phái tu cũng thích tu lắm, mà muốn tu để sau này có điều kiện mới dạy ta, chứ bây giờ mình cứ nói cái dốc không là nó không thành công gì hết. Thành ra là cuối cùng rồi sư sáu hổ ăn năn sám hối rồi nghe là các hòa thượng dạy đó, bây giờ nhất tâm là hạ thủ công phu. Tại vì sư nghe các vị hòa thượng nha, con muốn tương lai con làm được việc lớn, con phải có cái gì làm của con, à đó, cái đừng vay mượn của người khác, tức là nhiều lần là phải chuyên một vấn đề, phải chuyên vấn đề. Bây giờ muốn dạy cho tu phải chuyên tu trước, chứ tôi nước là nó thành tựu sự nghiệp chuyên tu mới dạy nó tu được, phải đó không? Dạy nó tu là nó thành công. Còn gì làm chuyên tu mà dạy kiểu thân thơ không ai thành tựu được gì đâu đó. Như vậy cho nên là sư phải hạ thủ công phu, rồi là sư lo niệm Phật suốt 2 năm, 6 tháng cuối cùng tu cho chết, 1 tháng sau đó những đói không ăn lo niệm Phật tu không được chết tốt cho đầu đi mặt mũi vậy mà ra nói chuyện ai nữa xấu hổ quá. Cho nên như vậy đó, tốn tu đàn ra tính thế phụ tâm sư tưng tung tung cho ăn. Thấy không? À, thôi bây giờ thôi hạ luôn con tu chạy chết tốt cho đầu đi. Rồi khi nhịn đói thì mình bật con. Thôi là bổ nước, ta gọi là hết uống nước rồi đấy.
tại vì nó nhập tâm rồi, quên nói luôn, quên khác luôn. Và niệm Phật cầu rất là lâu, tâm rất là an. Khi hấp chiếc già lên đầu là đề con niệm Phật lên đầu là an tâm liền. Dạ, tâm nó trống trải, thoải mái, nhẹ nhàng. Rồi bữa đó xin ngồi bên hông, tỉnh ra trong cấp rồi đến xin ngồi tu vào buổi xế. Đang ngồi niệm Phật là cái tâm sẽ có thoải mái rồi, trống trải, thoải mái. Rồi là bỗng nhiên trên trời nghe một bài bạch hạc nó kêu. Trời ơi, cái tiếng nó kêu nó rên trời nó đến. Bởi vì mình lúc mà mình học nghiên cứu thì nếu mà người tu niệm Phật có cảm ứng điều bằng, thứ nhất là thấy Phật, thấy hào quang, thấy quang đang nở, thì là đó là điều lành chứng hiện nhân sanh. Thấy bạch hạc tai đó là điền kiếm hiện nhân sanh. Bây giờ bạch hạc là tự nhiên giải thoát ra đến. Thế như vậy cho nên mà khi đến đó rồi ta sư mới nghĩ đó, cho nên là hiểu kiếp này con được giải thanh, xin bạch hạc đậu trên là trên cánh tay của con. Thế xin đưa cánh tay trái đồng tử đó là bố không còn thẳng cái lẽ này đã đậu lên liền. Thôi cái đó sư cũng thấy vui rồi nghe. Mà sư cũng còn các cái trí sư hộ lúc đó thông minh đó, chứ nói đó là nếu thật sự Phật lên nước kiếp này con được giảng sanh, xin cho bạch hạc đậu cái tay phải của con. Giờ chưa đưa tay phải à, chỉ là một con khác đó mà nguyên này đã vòng hoài á, đậu cái tay phải cho sư à, đợi hoài đi sư mới tập nó phải qua. Nếu thật sự Phật lên nước kiếp này con được giảng sanh, xin cho bạch đậu vào cái gai phải của con. Cái xin ngồi nhắm sức tâm rồi Phật bỗng nhiên một con ngạc nó kêu tính trời á, nó đậu lên gai của sư Phật thịnh. Và sư mừng quá trời, sư chắp tay xá Phật cái phần mặt hạng nó nhập lên bầy, nó bay từ từ đi hết luôn. À, bây giờ từ cái khoảng đó, đó bắt đầu là sư cảm thấy sư rất là vui và tâm sư rất là an là, cho nên là ngồi niệm Phật là tâm an, ngồi niệm Phật tâm an. Rồi từ khi xả hết ra đầu tự có cái là chi vui nhất là gì, là tự tin sư cả mười mấy năm trời à, bỗng nhiên nó biết có tiêu buồn hết tự luôn rồi đấy. Tự nhiên sư nhớ chứ còn ai nhúc nhích ngồi xuống nó lên gì đó, nằm ngủ nghiêng nó cũng tập tập chứ tập ăn hàng ăn đó, tập cho cái bàn tâm chứ chịu không nổi đó. Nhưng mà rồi suy nghĩ rằng là bệnh tim là tâm lý, bác sĩ nói rằng đừng có nghĩ nó là bệnh nữa, ngại nghĩ nó hết đi à, vậy là tự nhiên từ từ nó hết luôn, nhà giàu thế. Như vậy rồi suy nghĩ như thế rồi thôi tao bỏ mày, tao quên mày luôn, lo mày Phật chết phúc cho rồi, để mình chết thì nó cũng mất cái gì đó. Nhờ như vậy mà khi mà tâm được an rồi thì tự nhiên bệnh tim nó hết luôn, từ cái sức phát ra rồi bắt đầu học cái môn bây giờ từ 42 lên 50 lên 60 lên 80 lên 90 lên 102 quả hồ quả chía bắt đầu lại giảm ăn lại giờ còn được 92 là nam nữ này sẽ giảm ra từ 10 kg đó, hải ra ngoài 10 kg mỡ rồi thấy nhẹ không, cái tính từ giờ thấy gọn là ra nó đến đi đứng nhẹ nhàng hơn. Đó như vậy nói chung lại là nhờ công phu và nguyện tâm niệm Phật mà thôi, ngoài ra không có cộng trừ thêm bớt gì hết. Hồi xưa thiên nhiên thì đang nghiêm kinh, đang nghiêm túc, đang nghiêm tử, tôi tụng kinh lắm nha. À, các mà các vị mà các vị thần, các vị quỷ mà nhập vô các người phật tử đó là kêu xin lại là xin chỉ đề đang nghiêm công sức ra liền. Là độ nhiều người làm túc đang nghiêm công, nhưng sau rồi sư nghiêm cố kỹ rồi là chỉ là niệm phật thôi. Cho nên nó như vậy. Rồi bây giờ trong sự nghiệp giáo hóa của sư, thì cái bà này tử đầu tiên mà sư độ thì hẳn chắc là bà ý ở đấy, ý sẽ là đấy, lúc đó còn thanh sáng. Sao mấy sư vậy không quên thời gian được biết hả? Từ khi là bà niệm Phật của bà tu rồi đến thời gian được định vô nhập hương rồi thì sư đang giảng cho thành kia về cái thì ông Nam Tân đó chạy cho phụ ơi, từ phụ ra các bảy năm hối ở nhập hương trở về. Bây giờ bảy rồi đó sư chỉ bắt đầu thì nghe chứ mà không bao giờ sư phụ giảng nào. Từ đây là sư rồi con đó nó trợ tôi nữ sư chết rồi, nó sư chết con nhà tôi luôn. Nó chắc bà chết trước sư qua. Các bạn nói rằng nếu con có chết trước thì sư phụ phải hộ niệm con đi, mà không hộ niệm thì con không tiền. Thì sư nói rằng bà giỏi chờ không, nó con biết được chờ. Nói vậy đó nghe. Thì có thể khi mà bà đã chết nửa thân mình rồi, từ trên đây dưới là tiếng ngắt hết rồi, mùi lưỡi đã phục chu rồi, mắt đứt chồng rồi có thể. Nhưng mà hơi rắn vẫn còn. Cho nên sư ra sư khai thị cho bà đã được rồi, chờ sư phá bể được rồi sư tới rồi nghe. Ta nghe tin niệm Phật và đi nghe cái chuyện tiếng pháp cho nghe ngắn gọn hồi. Bắt đầu từ cái ông sư nói rằng nếu bà biết sư đến bà đảo con mắt thôi, trời mắt bà đảo liền một đứa. Trời ơi, nó ai giờ thấy cái đầu luôn. Rồi hãy là nếu mà thật sự bà biết sư tới bà niệm Phật thôi, bắt đầu lửa bà bó ra cái dài 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 lớn tiếng đàn bà nghe mà lớn thì vừa thôi. Rồi được rồi, thôi bây giờ nghe lời sư phụ nghe niệm Phật nghe. Cái sư nè, sư cô tiết nè, nói là có gia đình của niệm sư Tiếp Liên á, rồi Phật tử xứng nhà niệm Phật. Phật tử biết rằng cảm ứng cái vấn đề đặc biệt là cả sớm là đem cái đồ niệm á, chuyện chưa từng có. Đây rồi là lớn nhỏ được đầy xanh không có thể, ở ngoài niệm ở trong niệm, niệm ở hồi thật là có thể. À, các bạn tay phải chắc lên, đã chết thân mình rồi, tay từ chắc lên rồi niệm Phật tới nó lên ha. Bắt đầu à, là bạn ngậm miệng lại và nở nụ cười, mặt hồng nước còn có luôn á, môi hồng lên rồi ha. Rồi từ từ nhắm mắt đi luôn, như này chắp tay các bạn, đầu nó mà hổ luôn. Cho niệm nhận mà đệ tử con có trai bà đứng trên đầu giường mà niệm tiếp á, thấy bà vậy rồi đó, bước ra giữa sân nhà nó nhảy, trời ơi đã rồi, trời ơi đã rồi, trời ơi đã rồi, trời ơi đã rồi. Cái trong lúc đó là cả sớm cả cô là trai gái lớn nhỏ rồi nữa, niệm Phật rồi trời luôn, niệm rất là hay luôn, niệm theo niệm ngày của sư đó, tự thấy có là cái gì lạ thế nào, thấy không? Rồi đến tiếp là nếu có đúng không mà có hiệu quả sẽ có xã hội, đó là tại cũng rất là thiết, à chôn, à đó là mà ý đầu tiên, cái ý mất rồi đó cả điện xã sẽ nét nhiều lẩu sống ba đào, tức là nhiều đấy, ông mừng gì đó, tự ơi, tinh tấn gì đó. Từ sau đó là Phật thành đệ tử sư ở bên quận ba, đang muốn về nó bị bệnh là cái cổ thì như hổ mang cùng rồi uống nước không trâu nè, cái kêu sư hộ thì rồi đến là 1:15 khuya cái là điện qua cái sư phụ ơi em hấp hối được kêu sư phụ hoài rồi bước sư phụ có thành như vậy đây rồi mở cửa ra chạy xe dọt qua vừa qua tới rồi thì vô cửa thì cái nó thấy sư là phụ ơi còn tiếp con phụ ơi phụ ơi còn tiếp con nó sáng rồi đó là được rồi tới giờ đã con là được rồi con nghe là sư phụ nha đừng nghĩ gì hết là quá con thương mình lo niệm phật thì được đạt hay không nó dạ nó bắt đầu suy niệm phật tiếp theo là đến điện ra là trong vòng 5 phút thôi nó chắp tay niệm phật lớn tới cái gì luôn tới cái chân thiêu nó cháy đó mà đấy là cái dẫn còn chắp tay đi xuống cái đại chân thiêu đó mà đấy mà xưa là người đầu tiên mà đi thiêu à đó giờ là đầu tiên đi thiêu một người đệ tử là bây giờ nó có lộ mà nó cháy đó mà đấy hồi mình mà chắp thiếu từ đầu tới chân xương chắp thiếu luôn đẹp lắm và nó chắp tay xương vẫn còn chắp tay trái chân mà xương vẫn còn chắp tay cho đến khi trái rã rồi cũng tự làm buông xuống thấy không à giờ nó để lại mà buổi chiều thì chú nó sẽ đau ngay cuộc sống chạy nhảy qua siêu lửa thì không mới có chút xíu chừng 4 lít trò thôi mà đã 2 bao được 3-6 viên hoa nó lại rất đẹp và 3 răng còn nguyên nếu điểm lửa sẽ có lửa của mình đó như vậy thì thôi đó là chuyện của 2 phật tử bây giờ nói chuyện gần chết rồi nói chuyện mẹ sư đó còn tự biết rồi không à mẫu sư bản thân đó phải không chiên trì niệm phật suốt 41 năm và cuối đời sinh và mấy em hộ niệm rồi phật tử xứng nhau hộ niệm rồi cuối cùng mẹ sư ra đi rất là an toàn ha đó mọi thứ hiện lên mặt sắc rỡ ra mâu trì thành ngôi hồng cười nhẹ ra đi đỉnh đầu không nổi chết rất đẹp thân đã chết 2/3 cơ thể là tiếng ngắt dạ và nó nặng chỉnh đơ mà 3 giờ trước khi chết là cả thân người thì mềm mại hết tươi nhuận ra hết rồi đấy à rồi là xả đi ra đi rất là nhẹ nhàng người tiêu để là chết đi rồi sáng lại tôi coi đó sao đó đó là kỳ tích của mẹ sư như vậy thì bây giờ gần đây nữa một phật tử là trong cái đạo tràng chúng ta là phật tử Thiện Giác. Thiện Giác là đệ tử già nè cũng quyết theo sư niệm phật mà đó như vậy rồi cuối đời trong đệ tử sư tâm chí mình có ở nhà thương rồi tối lên đó rồi ổng tự niệm phật ổng đi rồi cuối cùng rồi là theo được gọt niệm phật được là 2 viên xá lợi bây giờ ổng biết mừng tại vì là nghe như giải rồi như cái cách cho luật chắc còn nữa kim hương được được chi bằng đầu đũa ăn mà đến đó tròn cũng trong chiếu đẹp rồi bà dịu nhẹ thấy không biết tưởng cụt diện đập bể nát không phải không kiểu tức mà không thật ra thì không biết đó như vậy chắc còn nữa và những cái mặt mà mặt trắng trắng á ở trong là trong cho xương rất là nhiều còn mẫu xương lúc đó là tự mặt vàng á đầy gì cả trong xương và trong cho đó nhiều lắm rồi bắt giữ lắm nhất là những cái xương sỏ là tự là trong xương sỏ là mặt kim cương vô số luôn đó như vậy thật ra đó là cái kỳ tích của những người niệm phật bản sanh rồi nó rộng ra là nhiều phật tử chúng ta Việt Nam và hải ngoại và những người tu niệm phật bản sanh tự đã nghe đã biết á rất là nhiều những khi bên nước ngoài họ tới nghe thì sẽ coi những cái phật tử giảng sanh đó xa lợi rất là đẹp nhưng mà ít có ai có được như mẫu sư là được là gì là lưu ly ngọc lưu ly mà có chiếu mạnh cường và được trái tim nữa nói như vậy ta đâu có thấy rằng đó là gì đó là cái thành tựu và cái sự nghiệp của người tu chúng ta thì mong rằng thời mặt mặt pháp này thời là phật dưỡng ma cường người phật tử chúng ta lắng nghe lời phật dạy qua sự truyền đạt giảng sư nghe kỹ rồi Phật tử hãy nhất quyết niềm tin kiên cố đó là Phật dạy, để chúng ta rút ngắn đường sanh tử của mình và quyết tâm kiếp này niệm Phật để giảng sanh. Đây là con đường rút ngắn sanh tử nhanh nhất và mau nhất và bảo đảm an toàn nhất, đó là niệm Phật cầu sanh cực lạc giải thoát ngay kiếp này. Thế rõ nha, đó như vậy vậy đi. Hôm nay nếu Phật tử chúng ta mà đã có cái niềm tin cho Phật rồi và có sự phấn đấu tu niệm Phật rồi và được các thầy các sư hướng dẫn kỹ lưỡng rồi, thì Phật tử hãy giữ vững niềm tin này cho kiên cố và cố gắng niệm Phật từ ngày chí đêm để quyết chí kiếp này được vãng sanh. Dù tu lâu, dù mới tu hay là cuối đời giác ngộ, nhưng mà dù sao chăng nữa cuối đời mà còn hơi thở cuối cùng, tâm niệm sáng suốt, biết rõ nhàm chán sợ hãi sanh tử và quyết chí niệm Phật cầu sanh cực lạc, thì chỉ trong vòng 10 niệm cuối đời, 2-3 niệm cuối đời, 1 niệm cuối đời mà đầy đủ niềm tin và sức niệm mãnh liệt về cực lạc thì Phật tử sẽ giảng sanh tức khắc. Thế giờ đó là đối niệm vãng sanh. Thì sư tin chắc rằng quý Phật tử chúng ta với sự khéo nghe, với sự khéo tu theo lời sư dạy và quý thầy dạy, kiên trì niệm Phật cầu sanh cực lạc, Phật tử tin chắc rằng năm chung chúng ta sẽ được vãng sanh. Thì tin chắc là như vậy, Phật tử tin không? Tin không? À, như vậy thì là người Phật tử chúng ta trong thời mạt pháp này, sư nhất mạnh lại là thời Phật vượt ma cương, thấy không? Đó, ngoại đạo rất mạnh mà đạo Phật thì rất là yếu. Thì người Phật tử chúng ta đừng nhẹ dạ cả tin và bỏ con đường tu chánh pháp của chúng ta. Đó, mà nghe qua những vị giáo đó thì uổng đời tu chúng ta rất là tiếc tiếc. Khi năm xưa chúng ta đạt đường rồi thì chúng ta sẽ đi vào luân hồi đau khổ, mất thân rồi thì không thể tu được nữa, được thấy không? Đó như vậy, cho nên nó tu không chuyên cầu giải thoát là mối thù cái thứ ba. Thấy rõ chưa? Thật ra bây giờ đã tu thì đã giác ngộ rồi, để tu chuyên cầu giải thoát. Mà cách để giải thoát dễ nhất trong kiếp này đó là kiên trì niệm Phật cầu sanh cực lạc giải thoát. Cho nên đừng có sợ có người nói rằng tu niệm Phật hay như là kiếp thang lâm chung chết thì gọi gì địa ngục hết. Câu chuyện này thầy nào mà giải thành rất đáng chắc. Thế chưa? Câu nói này là cho nhiều người ta học cũng không có tu được, tại vì nghe theo đoạn này. Thế nên nói như vậy đó, ra bây giờ sư cũng tự nói này nó ra, ông tự tự biết rồi. Đây là một lời nói rất là sai lầm và làm cho nhiều người đã tu được và hướng dẫn người ta vào con đường là sai. Thế như vậy, cho nên chính từ đó Phật tử đã nghe là Phật rồi, và nghe là ai nói mà đúng cái lời Phật dạy, lời tổ đắc đạo dạy thì mình nghe. Còn nếu không đúng thì chúng ta bỏ qua gì? Hiểu rồi chưa? Thế như vậy để chúng ta đi đúng đường, tu đúng cách để tương lai chúng ta thành tựu sự nghiệp giải thoát. Tại vì tương lai giải thoát hay là xa lọ chính do chúng ta. Người ta nói là vấn đề, người ta dạy là một chuyện, là mình nghe và làm theo hay không là cái chuyện đó của mình. Hiểu chưa? Đó, đây là nghiệp tự tạo, tự mình tạo nghiệp mà tự mình quả. Xuyên suốt là tự tu, và tự nghe là tự tu, ai giải thoát? Chúng tôi giải thoát, tự giải thoát thì nó sẽ ăn nhập gì đâu, phải không? Xuyên suốt là tự là làm ác tội, và tự chết tội ai chịu? Tự chịu cho ai chịu, phải không? Trầu nhớ rõ đẹp quá, ăn đi con, ăn đi con, ăn vô đã. Nghe là ăn vô bụng, cái câu đó là cây quá trời. Tại biết ăn chi, đó là tại xuyên suốt. Xuyên suốt là tại gì không biết ớt cây ăn vô nhắc chịu. Bây giờ, đó, tôi cầm một cái bánh rất là ngon. Nó ăn đi con, bánh là ngon lắm. Mà tự ăn liền, thì ngon quá, ai ai hưởng? Tự hưởng chứ có hưởng đâu. Thấy rõ chưa? Thật ra chúng ta đang nghe cho kỹ. Thời mà pháp này là ma rất là khéo nói, là mình không khép đi theo rồi mà lạc đường rồi hết trở lại, hết trở lại. Phật tử thấy nhiều người là lạc đường rồi không trở lại đó, bước vào con đường ma dẫn đồ là khó trở lại. Đó là một, mặc cảm xấu hổ, hai là vì cái bản ngã cho nên mà khó quay đầu trở lại, cho nên cuối cùng rồi chết là hối hận mình buồn mình. Rồi giờ chúng ta đang có trí tuệ rồi, quyết một đường theo Phật, dù là cảnh khó khăn cực khổ nghèo đói cỡ nào, cuối cùng dù không học cương vô bụng đói nằm đó run cũng niệm Phật chờ chết. Nghe rõ không? Như vậy là cuối đời chúng ta giảng sanh đơn giản vậy thôi. Cho nên chính vì điều đó hôm nay khi giảng được nghe bài giảng này, biết nghe khéo tu mới được giải thoát. Thế thì đã biết nghe rồi, khéo nghe rồi, phải ứng dụng khéo tu, tu đúng cách và thời gian nó sẽ đưa đến kết quả. Thế như vậy là cuối cùng chúng ta được giải thoát. Thế thì sự giải thoát giảng sanh là nắm chắc trong bàn tay của người tính tâm tu niệm Phật chân chánh chúng ta. Chỉ mong rằng bài giảng này sư nói rất là hùng hồn quá thể. Sư nghe qua lời rất ghi nhớ, rồi cố gắng nỗ lực lo tu. À, để tương lai Phật tử giải thoát hết. Chúc Phật tử quan niệm niệm Phật.
Nguyện đem công đức. Oh. sao?